Kính thưa cộng đoàn, ông Gia-kêu có những ưu điểm và khuyết điểm trong bản thân của ông. Ông có ưu điểm là một người giàu có, thế nhưng mà Chúa Giê-xu không phải là người đi tìm những bữa ăn ngon và cần tới ông vì ông giàu có. Ông Gia-kêu cũng có ưu điểm là một người có địa vị, ông là người đứng đầu những người thu thuế. Ấy thế nhưng mà Chúa Giê-xu không phải là người cần phải nhờ vả những thế lực này thế lực khác để gây uy tín chính trị cho mình. Ông Gia-kêu có những khuyết điểm của ông. Khuyết điểm đầu tiên đó là ông Gia-kêu lùn. Kinh Thánh nói rõ như vậy, chắc là cũng lùn lắm chứ không phải vừa vừa phải phải đâu. Và đó là một khuyết điểm. Thế nhưng mà cái khuyết điểm đó nó lại trở nên một cái duyên, một cái cớ để rồi có được một sự gặp gỡ hết sức là tốt đẹp. Giả như ông Gia-kêu mà cao to thì không biết rồi chuyện đi đến đâu. Ông đứng đó ông ngó thấy Chúa Giê-xu rồi ông ấy đi về có thể lắm. Nhưng mà với cái khuyết điểm của mình, Gia-kêu phải leo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa. Và khi Chúa Giê-xu đến thì nhìn thấy Gia-kêu rõ ràng, và Chúa Giê-xu gọi ông xuống để tỏ ý muốn trụ ngọ, muốn trọ ở nhà ông. Ông Gia-kêu cũng là một người tội lỗi, bởi vì nghề thu thuế chẳng những là nghề cộng tác với ngoại bang. Dân Do Thái lúc đó đang bị đế quốc Roma thống trị, những người thu thuế cộng tác với quyền bính của Roma để thu thuế dân. Nhưng hơn nữa, nghề thu thuế cũng khó lắm để mà sống công chính. Làm sao mà giàu được nếu mà không có sự gian dối ở trong cái nghề thu thuế của ông. Thế nhưng mà chính ở nơi mà tội lỗi của ông đầy tràn nhất, ông không có tội về sắc dục hay là tội gì khác, tội lớn đó là bất công, thì chính ở nơi đó Gia-kêu lại được Chúa thôi thúc để thể hiện một cái tình bác ái, bố thí một nửa phần gia sản của mình, và nếu có làm thiệt hại cho ai thì đền bù lại gấp bốn. Chúng ta chứng kiến một cuộc gặp gỡ có thể nói là một cuộc gặp gỡ điển hình, một cuộc gặp gỡ chân thật. Nếu ta đến với Chúa với một cái ưu điểm của ta, nếu ta đến với Chúa với cái tài năng của ta, với cái có của ta, với sự phong phú của ta, ta tưởng rằng là ta có thể chinh phục được Chúa, hoặc là ta có cái ưu thế để mà đổi lấy lòng kính trọng, để đổi lấy tình nghĩa, để đổi lấy một sự nể phục nào đó. Nếu ta đến với Chúa như thế đó, ta không gặp gỡ được Chúa. Còn Gia-kêu thì đến với Chúa trong cái khuyết điểm của mình, gặp gỡ Chúa ở những nơi mà mình không lấy làm tự hào gì. Với cái thân hình lùn như vậy đó, nhưng mà Chúa lại tạo nên một cái duyên cớ để mà đến với Gia-kêu qua cái thân xác thấp bé của ông. Và Gia-kêu đến với Chúa, gặp gỡ Chúa và được Chúa biến đổi cũng không phải ở một cái ưu điểm, ở một cái công trạng nào, cho bằng là chính nơi mà ông ta đã từng phạm tội nhiều nhất, tội bất công trong cái nghề nghiệp của ông. Và ông ta biến đổi để trở thành một người thể hiện lòng bác ái, chia sẻ của cải cho người khác. Đó là điển hình của một sự gặp gỡ đích thực. Giả dụ như có ai đó mà nói với người khác rằng là tôi đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, tôi muốn cô nào chẳng được. Kẻ đó không biết yêu, kẻ đó đến với người khác trong cái ưu thế của mình. Và tôi tưởng rằng là tôi đổi cái sự đẹp trai để lấy cái tình yêu của người ta, tôi đổi cái sự học giỏi của tôi đổi con nhà, cái tiền bạc của tôi để chinh phục một cô gái nào đó. Kẻ đó thực sự không biết yêu, không biết tình yêu là gì. Tình yêu đâu có phải là cái thứ mà mang ra để đổi chác được. Sách Diễm Ca bảo rằng là ai lấy hết gia tài mà đổi lấy tình yêu thì đó là kẻ ngu dốt, thì không xứng đáng với tình yêu. Một người thanh niên, cho dù là mình đẹp trai, cho dù mình học giỏi, cho dù mình con nhà giàu, cho dù mình đức độ đến đâu đi nữa, đến với tình yêu thì phải hiểu ra anh cần có em lắm. Anh không có em thì anh không sống nổi trong cuộc đời của mình. Phải đến với người khác trong cái sự khao khát, trong cái sự thiếu sót, thiếu thốn của mình. Và khi đó ta mới chân nhận được giá trị của tình yêu. Tình yêu là một sự ban tặng, tặng không. Không lấy cái gì để mà đổi được. Nếu mà cứ đổi được, anh đẹp trai, người khác đẹp hơn anh, và tôi sẽ bỏ anh, tôi qua người khác. Nếu anh giàu có người giàu hơn anh, và tôi có quyền. Nếu anh mua lấy tình yêu của tôi bằng tiền, thì tôi cũng có quyền bỏ để đến với một người giàu hơn. Nhưng mà tình yêu là sự tặng không cái bản thân của mình. Không ai có thể mua bán đổi chác được, và chỉ có thể khao khát nhận ra cái thiếu của mình và đón nhận với lòng tri ân. Đó là cái quy luật của sự gặp gỡ. Và trong bình diện đức tin qua trình thuật tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng có thể thấy rõ một cái quy luật của sự gặp gỡ giữa ta và Chúa. Con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Tôi đến như là thầy thuốc, và bệnh nhân mới cần tới thầy thuốc, chứ người khỏe mạnh thì không cần. Chúa Giêsu nhiều lần xác định cái chiều hướng đó. Những người biệt phái, những người thông luật, những người Saduceo, những người có quá nhiều, có nhiều cái ưu điểm quá, và họ tưởng rằng họ đổi lấy ơn cứu độ của Chúa bằng cái gì đó của mình. Đó là sự công chính cũ, và cái lối đó không đi vào sự công chính mới trong tình nghĩa với Chúa Giêsu được. Cho nên con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Ta có thể thấy đó như là một quy luật trong sự gặp gỡ. Và mỗi người chúng ta đừng tưởng rằng là tôi có ưu điểm gì đây để Chúa thương tôi. Không, nơi mà Chúa hẹn hò để gặp mỗi người chúng ta, nơi mà Chúa có thể đánh động cuộc đời của ta, nơi mà ta nhận ra Chúa là Chúa của ta và Chúa ban ơn cứu độ cho ta, để ta chỉ còn biết thốt lên lời tri ân vì tình thương của Chúa, chứ không phải một cái sự dưng dưng tự đắc vì cái ưu điểm của mình. Nơi đó là gì? Chỉ là một chỗ trũng của lỗi lầm, chỉ là một chỗ trũng của cái khiếm khuyết, chỉ là một cái chỗ trũng mà tôi cần tới Chúa để lấp đầy. Đó là vận hành của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định với chúng ta. Hãy nhìn lại cái thiếu sót của mình, nhìn lại sai lỗi của mình, nhìn lại những cái tội lỗi và những cái cù lần cù lèo của mình, và chờ đợi Chúa ở nơi đấy. Và ta có thể thấy thêm một điều này nữa, như là một người nghệ nhân có thể biến cái xù xì của một cái gốc cây, một cái tảng đá để trở thành nghệ thuật, thì Chúa của chúng ta cũng thường làm như vậy đó. Chúa của chúng ta còn tuyệt diệu hơn một nghệ nhân nhiều, và không bỏ phí mất một điều gì đâu. Cả một cái lịch sử cuộc đời của mình có những cái lỗ hổng, có những cái sai sót, có những cái vặn vẹo của tội lỗi trong cái hành trình lịch sử của đời mình. Chúa không vứt đi vào sọt rác, Chúa dùng được hết. Và chính những điều đó lại có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật của ơn cứu độ. Tình thương của Chúa và quyền năng của Chúa là như vậy đó. Một Mát-thêu làm nghề thu thuế thì Chúa dùng ngay cái tội lỗi, cái khả năng đếm tiền của ông để mà biến thành một cái cuốn tin mừng rất là mạch lạc, rất là xuôi chảy. Một ông Marco có lẽ học thức rất là kém, văn chương cục mịch và sai văn phạm, Thế nhưng mà Chúa lại dùng Marco để trở thành một cái tin mừng miêu tả một cách hồn nhiên nhất và chân thật nhất về con người Chúa Giêsu, một cách miêu tả cục mịch như thể là một người nông dân thấy gì nói vậy, và rất là hay trong tin mừng ấy. Cuộc đời của con người ta là như vậy đó. Con người đến để tìm, để cứu những gì đã mất. Xin Chúa cho chúng ta hiểu ra một cái vận hành của ơn cứu độ khác với cái lối suy tính đổi trác thường ngày của chúng ta. Có một lần tôi ra một cái bài thi trong lớp: anh chị hãy nói lên cái câu châm ngôn sống của đời mình và giải thích tại sao mình chọn câu châm ngôn ấy. Dĩ nhiên là có rất nhiều những cái câu châm ngôn hay của nhân loại được trích ra trong những bài làm ấy, nhưng mà có một bài làm mà tôi nhớ mãi cho tới bây giờ, cho dù đã mười mấy năm rồi. Cái bài đó nói rằng là câu châm ngôn sống của tôi là: ai ve chai mủ bẻ bán không? Ai ve chai mủ bẻ bán không? Tôi chọn câu châm ngôn đó với một cái tâm niệm rằng người ta không bỏ đi những cái đồ phế phẩm, huống hồ gì là con người. Đời tôi nguyện để làm một chút gì đó cho những người mà bị người khác loại trừ, giúp đỡ một chút gì đó cho những người bé mọn và tầm thường nhất ở chung quanh tôi. Xin Chúa cho chúng ta sống được cái lời châm ngôn rất là dễ thương và rất là đẹp, để chúng ta họa lại hình ảnh của Đức Giêsu, con người đến để tìm và để cứu những gì đã mất. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.